Trung Quốc Chi Thủy Tổ. Hoàng đế vua đầu tiên của Trung Quốc năm 2698 đến năm 2598 trước Tây Lịch. Nguyên văn: Tánh Công Tôn, danh Hiên Viên, Ư Tứ Thiên Lục Bạch Dư Niên Tiền, sanh Ư Hà Nam Hiên Viên Khâu, Sơ Vi Bộ Lạc Tù Trưởng, Nhất Diện Luyện Võ, Nhất Diện Giáo Hóa. Thử thời Viêm Đế Thần Nông, Đệ Bát Đại Du Võng, Vô Lực Trị Thiên Hạ, Các Bộ Lạc Hổ Tương Công Đả, Vi Cứu Dân Khổ, Nhi Diệt Du Võng, Các Bộ Lạc Quy Thuận. Nam Phương Củ Lê Chi Quân Si Vu phát binh công Hiên Viên, kinh quá kích liệt ao chiến, Si Vu binh bại bị sát. Các Bộ Lạc Tù Trưởng ủng hộ Vi Đế, Dĩ Thổ Đức Vương, Thổ Sắc Hoàng, Cố Vi Hoàng Đế, Kiến Đô Hữu Hùng, Anh Minh lãnh đạo, Đại Công Vô Tư, Chánh Trị An Định, Văn Hóa Tiến Bộ. Lục Hữu Sa, Thủy Hữu Chu phát minh chỉ Nam Châm, Cập Cung Tiến Đặng, Kỳ Hậu Luy Tổ, Dưỡng Tàm Chức Bố, Kỳ Thần Thương Hiệt Tạo Tự, Đại Nạo Tác Giáp Tử Đặng, Tại Vị Bách Niên Băng, Tán Ư Kiều Sơn, Hậu Nhân Tôn Vi Trung Quốc Chi Thủy Tổ. Lược nghĩa: Hoàng đế họ Công Tôn, tên Hiên Viên, hơn 4.600 năm về trước sanh tại Hà Nam, đồi Hiên Viên. Lúc đầu làm tù trưởng, một mặt luyện võ, một mặt giáo hóa. Bấy giờ Du Võng thuộc đời thứ 8 của Viêm Đế, vô phương cai trị thiên hạ. Các bộ lạc công kích lẫn nhau. Vì cứu vớt nhân dân, Hiên Viên tiêu diệt Du Võng và được các bộ lạc quy thuận. Phía nam Củ Lê là Si Vu tấn công đánh Hiên Viên qua nhiều trận kịch liệt. Si Vu bị bại trận chết. Các tù trưởng bộ lạc ủng hộ ông làm vua. Vì y vào đức tánh và màu vàng của đất nên gọi là hoàng đế. Lập đô tại Hữu Hùng, vua lãnh đạo Anh Minh. Vì công không tư lợi nên điều an chánh trị và tăng tiến ngành văn hóa. Trên bờ có xe, dưới nước có tàu, phát minh kim chỉ nam và cung tên. Hoàng hậu Luy Tổ nuôi tầm dệt vải, tướng Thương Hiệt tạo chữ viết, Đại Nạo lập các chu kỳ giáp tử. Vua tại vị được 100 năm rồi mất, an táng tại Kiều Sơn. Người đời sau tôn xưng ông là Tổ Ban Sơ của Trung Quốc. Giảng giải: Hoàng đế là vị tổ nguyên thủy của dân tộc Trung Hoa, con của thủ lãnh Thiếu Điển Thị họ Công Tôn, tên Hiên Viên, sanh tại đồi núi Hiên Viên, tỉnh Hà Nam khoảng hơn 4.600 năm về trước. Người xưa thường lấy nơi sanh để đặt tên, cho nên ông có tên là Hiên Viên. Ông là một vĩ nhân, có công to nghiệp lớn trong lịch sử Trung Hoa và là vị đầu tiên thiết lập nền tảng văn minh Trung Quốc. Tương truyền, mẹ của hoàng đế tên là Phụ Bảo. Một hôm đi ra ngoài đồng, thấy tia sấm sét chớp sáng vây quanh sao Xuân là ngôi sao thứ nhất trong sao Bắt Đẩu, rồi thụ thai và trải qua 24 tháng sau sinh ra hoàng đế. Lúc ông ra đời, trên trời hiện điềm lành với vầng mây kiết tường. Hoàng đế bẩm sanh thông minh, tài trí khác người. Sinh ra chưa đầy 70 ngày, ông đã biết nói, lớn lên càng minh mẫn, đôn hậu, dỗi gian cường cán. Ông lại vì công quên tư, rất có tài lãnh đạo. Vì là một thanh niên tháo vát, do đó ông được tuyển làm tù trưởng, phục vụ nhân dân. Một mặt ông huấn luyện quân sự cho lớp trai tráng trong bộ lạc thành tinh binh kiêu dũng thiện chiến, tác chiến có kinh nghiệm, đối trận tức thắng. Mặt khác, ông lại giáo hóa nhân dân đạo đức lễ nghĩa, khiến mọi người biết lễ nghi, nghĩa tiết, hổ tương giúp đỡ lẫn nhau, tình đồng thủ túc và đại chúng đoàn kết nhất trí. Lúc bấy giờ, dân Trung Hoa sống rải rác khắp nơi, hình thành nhiều bộ lạc. Trong đó có hai bộ lạc nổi danh là bộ lạc Họ Khương, tức tức bộ lạc của dòng dõi Viêm Đế, Thần Nông ở phía Tây và bộ tộc Họ Cơ, bộ lạc của Hoàng Đế ở phía Đông. Vì Viêm Đế, Thần Nông phát triển sớm hơn, thế lực cũng rất mạnh nên đã thống trị các bộ lạc từ lâu. Đến đời con cháu thứ 8 của Hiên Viên, thị tộc Viêm Đế là Du Võng đã không đủ sức trị vì thiên hạ nữa. Do đó các bộ lạc trưởng vì tranh giành lợi ích thường chiến đấu với nhau, khiến nhân dân khốn khổ không thể tả. Hiên Viên hay Hoàng Đế vì muốn cứu giúp dân chúng thoát khỏi khổ nạn nên đã diệt trừ Du Võng. Về sau các bộ lạc khác cũng đều lần lượt đến quy thuận Hiên Viên. Lúc bấy giờ ở phía Nam, chúa lưu vực Trường Giang Cũ Lê là Si Vu, thế lực đại cường, tàn bạo bất nhân. Chúa Si Vu có thân hình vạm vỡ, thích chiến đấu, thần lực lại cao siêu, có thể gọi gió kêu mưa, rải đầu thành binh, đánh đầu thắng đấy, không ai chống cự lại nổi. Si Vu kéo binh đánh Hiên Viên, muốn chiếm đất Trung Nguyên của Hiên Viên. Hiên Viên Hoàng Đế xuất binh đánh quyết liệt với Si Vu đến Trác Lộc. Si Vu dùng xương khói dàn trận vây quanh mê hoặc quân đội của Hiên Viên, không biết đông tây nam bắc. Nhưng với trí tuệ cao siêu của Hiên Viên, ông liền phát minh ra xe chỉ nam và cung tên để xông ra trận khối mê đại phá Si Vu. Qua nhiều phen chiến đấu kịch liệt, kết cuộc Si Vu bị bại. Từ đó Nam Bắc được thống nhất và các bộ lạc trưởng đều ủng hộ Hoàng Đế Hiên Viên làm vua. Vì Hiên Viên Hoàng Đế lấy đất làm thiên hạ, mà đất lại sanh vạn vật lợi ích chúng sanh, lại do đất có màu vàng cho nên ông được gọi là Hoàng Đế. Hoàng Đế đóng đô ở Hữu Hùng, nay là tỉnh Hà Nam, Tân Trịnh. Hiên Viên Hoàng Đế là một thánh quân, vị vua anh minh, thi hành nhân chánh, thành lập quy tắc vào nề nếp, thống nhất hết cả khu vực sông Hoàng Hà, đất nước từ từ lớn rộng. Lúc nào ông cũng vì công, không ích kỷ, có phương pháp lãnh đạo khiến an định chính trị, dân được an cư, văn hóa tiến bộ. Lúc bấy giờ, phương tiện giao thông được cải cách, như trên đất liền có xe cộ, dưới nước có tàu bè. Đây là một việc chưa bao giờ có từ xưa. Ông lại phát minh ra cung tên. Ngoài việc dùng cung tên để đối đầu quân địch, bảo vệ quốc gia trong thời chiến, cung tên còn được dùng trong thời bình để săn bắn, cải thiện nếp sống của nhân dân. Trước thời Hoàng Đế, nhân dân còn ăn lông ở lỗ, chưa có quần áo. Chánh phi của ông là Luy Tổ phát hiện trên cây có nhợ của con tằm, bà tình cờ kéo ra sợi tơ của nó, kế dùng tơ đó dệt thành vải, may thành áo quần. Đó là thời kỳ Trung Quốc bắt đầu có áo quần. Hoàng Đế lại dạy dân chúng cất nhà, chôn cất người chết, giải quyết việc ăn, mặc, trú ngụ, giao thông và vấn đề sanh tử cho nhân dân. Bá tánh được an cư lạc nghiệp nên Trung Quốc từ đó hướng tới văn minh. Đây không thể nào không kể đến công lao của Hoàng Đế. Tướng thần của Hoàng Đế là Thương Hiệt, có bốn mắt, ngưỡng trời quán xét khí tượng, xem địa thế từ núi cao nhìn xuống đại địa, tinh tế quán sát dấu vết của loài phi cầm, thú vật mà cảm hứng sáng tạo ra văn tự tượng hình. Ông lại sáng tác lục thư gồm tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú, giả tá. Đó là văn tự của Trung Quốc lúc ban sơ. Trước kia, người dân chỉ biết lấy cỏ dây thắt gút để ghi nhớ mọi việc. Việc lớn họ thắt một gút lớn, việc nhỏ thắt một gút nhỏ. Từ đó về sau, họ mới dùng chữ, văn tự để ghi chép. Một vị thần khác là Đại Nạo lại phát minh ra thiên can địa chi, tức là 10 can và 12 chi, làm cách ghi chép, tính toán ngày tháng năm, tạo giáp tử. Thiên can gồm có 10 can, tức là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Địa chi có 12 con giáp, tức là tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Nếu phối hợp giữa thiên can, địa chi thành 60 năm là một luân, gọi là một giáp tý. Như vậy, ứng dụng theo chu kỳ tuần hoàn để ghi nhật kỳ, ngày tháng rất tiện lợi. Trải qua hơn 4.000 năm, cho đến ngày nay vẫn có người sử dụng. Hoàng đế lại ra lệnh cho ông Linh Luân định luật lữ, tiếng điệu hát, tức là nhạc luật, dung thành chế lịch pháp, lại cùng Kỳ Bá, vị giỏi về y học, thảo luận về y thuật mà có quyển Y Thư Hoàng đế Nội Kinh. Từ đó sự giáo hóa đại hưng thạnh, mọi người hòa thuận, thân kính, thiên hạ quy tâm. Bấy giờ thánh đức của Hoàng đế quảng đại khắp chốn. Đến nay đã 5.000 năm, con cháu đời sau đều nhờ vào ân trạch của Ngài. Người sau tôn xưng Ngài là vị Tổ Thủy đệ nhất thánh quân trong lịch sử Trung Hoa. Hoàng đế tại vị được 100 năm, lúc mất an táng tại Kiều Sơn, Thiểm Bắc, tức là tỉnh Thiểm Tây, huyện Hoàng Lăng. Hiện có lăng hoàng đế cho người đời cúng điếu. Mỗi năm vào lễ tiết Thanh Minh, ngày tảo mộ, có rất nhiều người đến lăng hoàng đế cúng tế, biểu lộ lòng tưởng niệm, tri ơn. Người đời sau tôn xưng Ngài là vị thủy tổ của dân tộc Trung Hoa. Tán viết: Hiên Viên Hoàng đế Trung Quốc Tổ Kỷ, Ao Chiến Si Vu, Tạo Chỉ Nam Khí, Phát Minh Nông Nghiệp, Dưỡng Tàm Canh Địa, Giáo Hóa Đại Hưng, Bất Di Dư Lực. Nghĩa là Hoàng đế Hiên Viên, Thủy Tổ Trung Quốc, Ác Chiến Si Vu, Chế Kim Chỉ Nam, Phát Minh Nông Nghiệp, Canh Tác Nuôi Tầm, Giáo Dân Hưng Thịnh, Không Nệ Sức Lực. Hiên Viên Hoàng đế Trung Quốc Tổ Kỷ, nghĩa là Hoàng đế Hiên Viên là tổ của Trung Quốc. Hoàng đế vốn gọi là Hiên Viên, sau khi được ủng hộ làm vua, vì đức độ của ông như đất nên được xưng là Hoàng đế. Người đời sau tôn ông là thủy tổ của dân tộc Trung Hoa và tự xưng mình là con cháu của Viêm Hoàng. Ao Chiến Si Vu, Tạo Chỉ Nam Khí, tức là ác chiến với Si Vu, chế ra chỉ nam châm. Khi đại chiến với dân Mang Rợ phương Nam, bị sương mù vây khốn, ông lấy nguyên lý sức hút của đá nam châm mà phát minh ra xe chỉ nam để đại phá Si Vu. Khi diệt trừ Si Vu, tức thì quy thuận được Tứ Hải. Cho nên trong Tứ Hải thảy đều là huynh đệ. Người đời sau thường tự xưng là con cháu Viêm Hoàng, đều là đồng bào với nhau. Kim chỉ nam là một trong ba điều phát minh lớn nhất của Trung Quốc, gồm có chỉ nam châm, đạn dược, ấn lóa. Rất tiếc người đời sau không phát triển thêm nữa mà dùng nó như la bàn, chuyên làm dụng cụ xem âm dương của nhà cửa hoặc phong thủy. Nhưng khi kim chỉ nam truyền đến Âu Châu, người Tây Phương biến nó trở thành dụng cụ của ngành hàng hải, cho nên Kha Luân Bố, tức là Columbus, mới tìm ra tân đại lục Mỹ Quốc. Phát minh nông nghiệp, dưỡng tàm canh địa, nghĩa là phát minh ra nông nghiệp, nuôi tầm cày ruộng. Trước thời Hoàng đế, Trung Quốc là bộ lạc du mục, sống rải rác khắp nơi. Họ sống một cuộc đời thường dời đổi, rày đây mai đó, có nếp sống vô định của dân du mục. Sau khi Hoàng đế lên ngôi, an định được thiên hạ, ông bèn phát minh ra các dụng cụ trồng trọt, dạy dân canh tác, thuận theo bốn mùa trồng bách cốc, thảo mộc và các loại cây cỏ. Do đó họ bắt đầu cuộc sống nông nghiệp, canh điền trồng trọt, ăn ngũ cốc. Chánh phì của Hoàng đế là Luy Tổ, là dạy dân chúng nuôi tầm dệt vải, nên nhân dân có áo mặc, có gạo thóc ăn. Họ không còn lo lắng về việc ăn mặc. Cũng nhờ có ăn mặc đầy đủ nên đều được an cư lạc nghiệp. Giáo hóa đại hưng, bất di dư lực, nghĩa là hưng khởi sự giáo hóa, dốc hết sức lực. Hoàng đế cùng chánh phi, hai vị đem tất cả tinh thần sức lực ra giáo hóa nhân dân. Người nam canh điền, người nữ dệt vải, khiến mọi người tự lực cánh sinh. Quốc gia vì thế được an định, tiến bộ. Cho nên Khổng Tử đã từng tán thán Hoàng đế là lao động tâm lực nhĩ mục, nghĩa là Hoàng đế đã chưa từng lười biếng. Ông vì muốn đem phước lợi cho dân, cho nước mà lao lực, lao tâm nhọc trí. Lại có kể rằng: Thiên sanh thánh giả giáo lê dân, ẩm thực y phục nhật nhật tân, thần cơ diệu toán bình địch khấu, hùng tài đại lược tảo yêu phân, phong lôi biến hóa kinh thiên địa, kim mộc giao tính phá ma quân, vận chuyển ngũ hành sanh khắc lý, văn tự bát nhã chấn cổ kim. Nghĩa là trời xanh thánh hiền dạy nhân dân thức ăn áo mặc ngày ngày mới, giỏi mưu tính bình được địch quân, tài lược hay dẹp yên yêu quái, biến sấm gió kinh động trời đất, kim mộc phối hợp phá ma quân, vận chuyển ngũ hành lý sanh khắc, văn tự bát nhã khắp xưa nay. Thiên sanh thánh giả giáo lê dân, nghĩa là lê dân là ám chỉ cho bá tánh. Trời giáng sanh ra thánh nhân đến thế gian này với mục đích giáo hóa nhân dân tự lực cánh sinh. Ẩm thực y phục nhật nhật tân, tức là hoàng đế và luy tổ đã cố gắng canh tân, khiến dân chúng về phương diện ăn mặc, giao thông và cư trú càng ngày càng tiến bộ. Thần cơ diệu toán bình địch khấu, nghĩa là vì hoàng đế có tài trí mưu lược và cách tính toán thần diệu không thể nghĩ lường, nên đã bình định được Si Vu. Hùng tài đại lược tảo yêu phân, nghĩa là hoàng đế có trí huệ thâm sâu hơn người thường, lại biết vận dụng mưu kế, kết cuộc quét sạch được yêu ma quỷ quái. Phong lôi biến hóa kinh thiên địa, nghĩa là hoàng đế và Si Vu chiến đấu với nhau nhiều trận rất kịch liệt, tạo thành sấm sét kinh động cả trời đất. Kim mộc giao tính phá ma quân, nghĩa là kim chỉ mũi tên, mộc chỉ cho thân của cây tên, ông lại chế tạo ra cung tên đại phá ma quân Si Vu. Vận chuyển ngũ hành sanh khắc lý, nghĩa là vua hoàng đế có thể vận chuyển đạo lý tương sanh tương khắc của ngũ hành mà phát minh ra chân lý phối hợp giữa âm dương. Ngũ hành tức là năm thứ tánh chất của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành có thể tương sanh như mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ, thổ sanh kim, kim sanh thủy, thủy lại sanh mộc. Ngũ hành cũng có thể tương khắc như mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim lại khắc mộc. Ngũ hành tương sanh tức dương, tương khắc tức âm mà biến hóa vô cùng. Văn tự bát nhã chấn cổ kim, nghĩa là thần tướng của ông là Thương Hiệt đã sáng tác chữ viết văn tự. Từ trước đến nay, trí huệ của người xưa chấn động trong và ngoài nước. Hơn nữa, sau khi khám phá ra chữ giáp cốt là chữ được ông ân đại khắc trên mai rùa, được người ngoại quốc không hết lời khen ngợi trí huệ của người Trung Quốc và cho là mình không sánh bằng. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 30 tháng 10 năm 1987.